Thưa các bạn, tôi xin đọc cuốn Đời Đạo Song Tu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuận Hậu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Lời lẽ của ông Mộc Mạc diễn theo lối xưa, tôi xin đọc lại đúng 100%, không dám sửa một chữ. Lời tựa: Tôi là Đỗ Thuận Hậu, 78 tuổi, ở Sa Đéc. Thưa các bạn, trước khi tôi đặt lời nói trên bản sách này, tôi không ngần ngại về sự hèn nhát, dơ bẩn, những phê bình chỉ trích vì chỗ cư trần nhiễm trần trong trần thế lấy sự vật chất hiện tại. Còn đây nói về vô vi, thuộc về phần hồn của đạo. Hồn là thiêng liêng, còn đạo thì sâu xa vô cực vô biên, cũng là điểm quan. Bởi thế ấy, nào ai thấy đặng, nên cũng như một người nói láo để gạt gẫm các bạn. Nhưng tôi không ngần ngại xấu xa ấy, để lượm lặt nhiều kinh, nhiều sấm, đem những lời nói thiết thật sau đây, mà tôi cũng không tin tôi là sự thật nữa. Khi các bạn công phu theo mấy đề mục tôi sẽ biết, chịu khó trong một năm, thì các bạn sẽ thấy những lời tôi nói ấy, thì sự hiệu quả hiện tại, nó sẽ đi đến cho các bạn, còn công phu không hiệu quả thì không cần công phu nữa. Trong một lục công phu này, có hiệu quả như sau. 1. Những người lao động mỏi mệt nhọc trở nên khỏe khoắn. 2. Những thanh niên thanh nữ bận rộn bực tức thì được sáng láng minh mẫn hơn. 3. Công phu trong lúc ban đêm mất thời giờ một chút, sáng đi làm việc lại khỏe khoắn hơn, đủ sức khỏe, dồi dào cũng như uống một thang thuốc bổ, có sức lực vì nhờ sự hấp dẫn dưỡng khí thanh. 4. Công phu làm cho điện quang là một khí nóng trong ngũ tạng sẽ thông cảm bản thể, cũng nhờ dưỡng thanh khí trong sạch để làm cho điện quang bản thể sức khỏe dồi dào. Có sức mạnh điện được xung lên bộ đầu soi sáng chính lỗ gọi là cửu khiếu rộng ra, không lố bịch, sự nóng giận, tham sân si mỗi mỗi đều do sự nóng của bản thể bịch nghẹt không thông cảm. Các bạn lúc điện bịch nghẹt thì giận thêm, tham muốn tăng lên. Nhờ công phu vận động bề ngoài bản thể, nào là soi hồn, pháp luân, tịnh, còn bề trong, nhờ sáu chữ Di Đà phối hợp với dưỡng khí và thanh điện của trời, thì điện có sức mạnh rút sự lố bịch của trí não ta, tâm tánh ta đều mát mẻ, khỏe khoắn. Nhờ pháp này thì chúng ta được hết sự sân si tham, trở nên một người hiền triết. Muốn cho không nhờ ai phù hộ ta. Bởi thế, Đức Phật truyền phép lục tự Di Đà để cứu các chứng bệnh ấy. Nhưng tôi rút ra sự kinh nghiệm của phép này, tôi suy nghĩ cũng chưa ra. Một lúc, tôi nhớ lại đời Tần Thủy Hoàng đã đốt sách nhà Phật. Sau nhờ mấy vị hiền triết đem lại bộ kinh A Di Đà là một lời của Phật Di Đà nói lúc ban đầu. Còn cuốn mà Đức Phật đã chỉ cho công phu thì mất hết. Sau đấy, có nhiều ông được tu thông cảm, thì tôi lượm được sáu chữ Di Đà, nói theo ý công phu thì cũng không chỉ rõ ràng. Khi tôi vào học đạo của ông Cao Minh Thiền Sư, có đưa ra cuốn Tánh Mạng Khuê Chỉ và Thanh Tịnh Kinh của Khổng Tử, cũng chỉ về công phu mà không rành rẽ. Khi tôi được xuất hồn nhờ sự lượm lặt của tâm tánh sáng suốt của tôi, nhờ Phật sự, Ngài Bố Hóa làm cho minh mẫn hơn, nhưng tôi cũng không tin nơi tôi, buộc lòng tôi phải lấy chữ tàu để hiểu tánh ý. Trong lúc nhà Phật giao thiệp với Đức Khổng Tử, nhà Phật hiểu Phật, còn Đức Khổng Tử cũng muốn hiểu Phật, bày ra một thứ chữ là một thứ dấu để cho đời sau được hiểu lời ăn tiếng nói, để thâu chép đời này qua đời kia cho đại chúng coi lấy để hiểu. Tôi muốn biết tánh ý của hai ngài, buộc lòng tôi phải chiết tự để hiểu. Nhờ đó, tôi hiểu được tánh ý của Thánh Phật trong chữ, thì tánh ý của Đạo Phật chỉ rõ cũng như lời kinh để dạy ta tu hành. Nhờ sự thông cảm ấy, tôi lấy kinh Di Đà cùng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tôi được hiểu rõ hơn. Tôi công phu càng ngày càng sáng suốt hơn. Khi tôi công phu được xuất hồn, tôi làm cuốn Xuất Hồn và Quái Mộng Kỳ Duyên để cho các bạn rõ. Các bạn công phu từ đây được dễ hơn, không ngần ngại. Nhưng tôi cũng không tin nơi tôi, mà nhờ công phu được sáng suốt, các bạn cũng không nên tin các bạn. Phải nghiên cứu hàng ngày để góp lại những ý kiến, làm cho các bạn đi sâu cảm mến về sự tu hành, thì thấy sách này được thiết thực, để lấy một cái môi giới căn bản. Các bạn sau công phu được điều chi, hân hạnh, cũng nghiên cứu rõ ràng, tiếp tục biên thêm theo cuốn sách này để cho những người sau muốn biết đạo dễ hiểu hơn. Làm tại Đa Cao, rằm tháng Giêng Tân Sửu, năm 1961. Thiết thực một lục. Tôi là Đỗ Thuần Hậu, là một người dẫn dắt chuyện tu hành. Tôi thâu lượng được bao nhiêu thì tỏ cho các bạn để hiểu. Tôi cũng như các bạn, đều ở trong trần thế, mang bản thể trần tục này. Nhưng tôi hiểu trước các bạn về phần theo đạo Phật Thích Ca. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu 1961. Có nhiều bạn hỏi tôi, tại sao ở đời là đủ? Tại sao còn bày ra đạo để làm chi? Thưa các bạn, trong đời là thế gian, có nhiều sự bất bình, ác cảm, mà mỗi người đều có sự ấy, chính tôi cũng vậy, gọi là cư trần nhiễm trần. Lẫn lộn chen chúc lẫn nhau, bởi thế các hung dữ hàng ngày phát sanh nhiều thì sẽ có tội lỗi trong thế gian rất nhiều. Sự tội lỗi làm cho ta bị tù đầy khổ sở. Nhưng chúng ta không thể tránh được, và càng ngày càng bị chất chứa thêm. Chúng ta hết sức suy gẫm để dằn lòng cho khỏi tội lỗi trong trần. Nhưng nó cứ nô đùa thúc đẩy, mà chúng ta biết phạm luật thế gian, thì cũng có cái nhân vị để cai trị ta đau khổ bản thể. Khi đã suy nghĩ rồi, ta muốn tránh khỏi tội lỗi, đã thô nhiễm đường đời, như là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, thì có lẽ một ngày kia, ta sẽ không bị tội hành hạ. Bởi thế, ta chán đời, mới tầm qua phương pháp giải thoát. Nhưng cũng đã lâu, tầm không được. Lúc ấy, tôi nghe được ông Cao Minh Thiền Sư, là một người chỉ đạo vô vi 16 điểm trong pháp môn nhà Phật. Tôi được đến cầu ông để chỉ bảo. Tôi cũng biết làm đủ 16 điểm trong pháp môn, nhưng tôi là một người ưa nghiên cứu, ông biểu là ông còn sự công phu luyện đạo là tôi. Nhờ nghiên cứu, tôi được cải cách theo đường đạo, thì tôi thấy tôi trở nên một người hiền, tránh khỏi sự tham sân si, hỷ nộ ái ố dục, và công phu có điện quang thêm hơn, được xuất hồn đến bồng lai chỗ tiên ở. Khi tôi được biết tôi là người trần, mà biết xuất hồn đến bồng lai, thì tôi biết cho tôi, còn các bạn nào thấy? Tôi cũng ngạc nhiên và cũng cho tôi là người nói láo vô bằng chứng. Bởi thế, tôi mới mong các bạn làm theo tôi, nghiên cứu thêm đường đạo của Đức Phật Thích Ca, trong một năm thì các bạn có nhiều điều thông hiểu, được hết tật bệnh nhiễm trần, hỷ nộ ái ố tham sân si, đỡ nhiều lắm và có hào quang. Nhưng tôi cũng khuyên các bạn đừng tin vào tôi, mà bắt các bạn cũng không nên tin cả các bạn, e có sự tưởng tượng mà lầm lạc chăng. Bởi thế, phải nghiên cứu hàng ngày, để lời ăn tiếng nói sáng suốt hơn, trí ý thông hiểu, và các bạn được một phần hiền từ, không nóng giận, không tham, còn Mô Ni Châu phát ra sáng suốt, cũng gọi là điện quang. Các bạn cứ công phu, cho dày công kỹ lưỡng, thì sự thông cảm đem đến cho các bạn, để thấy bồng lai tiên cảnh, chư Phật, chư tiên, chư thần, chư thánh, nào là tà ma quỷ quái ta được thấy rõ trong trí ý của ta. Hễ người có đạo công phu được thấy, còn người không đạo pháp lý đây thì ít người thấy. Vậy khuyên các bạn nên công phu đầy đặn, để hiểu và sáng suốt theo pháp lý đạo Phật Di Đà và Thích Ca truyền bá. Thiết thực về việc tu hành. Thưa các bạn, chúng ta sanh ra đời phải có bản thể để làm việc cho thế gian, trong đấy có ngũ tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận, cùng đầu mình tay chân. Đó là một cái máy để hoạt động nuôi lấy bản thể ta. Trong bản thể thì nào là sân, si, tham, vân vân, tranh đấu, lặn ngục trong bể khổ để giành sự sống. Bởi thế phải nhiễm trần luôn luôn. Hễ nhiễm trần thì phải chịu cay đắng, mạnh hiếp yếu, bùa bỡn cho đến đổi, có nhiều khi bị hung hiếp đánh đập tù đầy là khác. Cho nên những người trí thức nào mà biết đời rồi thì cũng chán cho đời mà bước qua tu hành. Xét về phương diện tu hành thì có hồn cùng vía. Lục căn, lục trần ở vào bản thể, hồn làm chủ bản thể gọi là chủ nhân ông. Còn bóng vía thì phụ thuộc coi về bản thể bên ngoài tựa da, nhưng bóng vía ấy, nó cũng làm việc cách ngoài mặt da ba tấc để giữ bản thể con người. Trong ấy có lục căn, coi giữ bộ tâm, tâm ta trong ấy có một nguyên tử hồn, không cho ra khỏi trái tim. Trái tim là một khám tối. Trước kia hồn chúng ta ở trên trời, có tội bị xung vào, bị giam hãm. Nhưng giam hãm mà phải làm việc sai khiến lục căn để coi năm cái máy cơ quan là ngũ tạng. Ngũ tạng để làm việc nuôi dưỡng bản thân, vận động nào là lương thực nước lửa. Mỗi vị lục căn cũng gọi là nguyên tử căn. Nguyên tử căn có 6 vị. 6 vị này thay phiên thay đổi coi ngũ tạng, còn 1 vị phải giữ lấy trái tim là khám tối của hồn. Còn lục trần thì có bóng vía để làm chủ, để làm việc bề ngoài, về nẻo chánh, bộ đầu và bản thể tay chân, nhất nhất việc nào phải sốt sắng, lập tức làm việc không được trễ một tí nào. Hồn là chủ nhân ông, là một người chồng của vía, vía là vợ ở nơi một lỗ gọi là hạ thiên môn, cũng có thể gọi là hạ huỳnh đình. Khi hồn và vía được áp vào bản thể, thì hồn và vía là vợ chồng. Không được gần nhau, mỗi mỗi phải lo làm phận sự, không được giao thiệp. Khi chúng ta công phu luyện đạo, thì nhờ một chất điện quang soi sáng lên tới bộ đầu, dụng cái phép soi hồn nung nấu thúc đẩy, quang bích không thể đi ra khỏi da bộ đầu được. Phải hồi quang phản chiếu trở lại, để làm một vị cứu tinh cho vía, là chủ bản thể bên ngoài hiểu biết tin tức của một ông chồng bị giam hãm nơi khám tối trái tim. Khi ấy, vía rất mừng biết chỗ giam hãm của hồn ở vì lâu ngày, cũng muốn gặp nhau để trao đổi ý kiến. Lúc ấy, hồn và vía được ra vào thông thả, nhưng không thể thoát ra ngoài. Rồi nhờ sáu chữ Di Đà của phép Phật, hồn được ra khỏi khám một chút xíu, còn vía cũng được ra khỏi trại giam một tí thôi. Nhưng từ từ hồn và vía gặp nhau thì lục căn và lục trần sợ sệt. Vì từ khi hồn và vía bị giam thì lục căn lục trần mê vui mê trần, xúi biểu làm những điều tội lỗi, nào là hỷ nộ ái dục. Khi hồn và vía nhờ sáu chữ Di Đà mà giác ngộ lần thứ nhất, thì lục căn lục trần biết hồn và vía là một vì sao nhân vị, còn lục trần là phụ thuộc để cho hồn vía sai khiến, canh giác và làm việc bổn phận. Khi có việc chi thì phải báo cáo cho hồn và vía hay. Từ đó đến sau thì lục căn lục trần ăn năn, sợ lục tự Di Đà phép của Phật, thì mỗi mỗi phải lo tròn nhiệm vụ, phải tuân theo hồn và vía. Khi chúng ta luyện đạo là pháp luân thường chuyển, để cắt kiến cho lục căn lục trần làm việc cho bản thân theo nhiệm vụ mỗi người, từ đó được giao thiệp, phải căn cứ mỗi việc của lục căn lục trần làm theo đề mục của nó, không được hợp tác nữa để xâm xứa, cùng xúi biểu những điều mê trần hư xấu ấy. Khi hồn và vía rõ biết phận sự mỗi người phải làm việc để trừ những tội lỗi trước kia, bị tù đày cho đến khi mãn hạn, sẽ trở về nơi xưa chốn cũ. Lúc ấy, lục căn lục trần thấy pháp Phật mà hồn và vía hiểu để tu thì lục căn lục trần kính nể, mà cũng kính pháp Phật chịu quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y tăng để thừa hành phận sự do hồn và vía truyền bá, chỉ giáo để tu hành hợp nhất, làm một nước thiêng liêng, chờ khi đắc đạo để về cảnh trời. Còn phép tịnh cũng khó biết, theo Phật Ngài chỉ giáo hai chữ tịnh là trong lặng, còn chữ tịnh khác là êm ái, để cho điện từ từ làm việc theo hồn và vía, để làm việc cho sáng suốt bản thể và cũng phải bảo vệ bản thân, cho đủ sức khỏe để nương theo trần thế, và đánh đổ vi trùng thương hàn sốt rét, để hút dưỡng khí nuôi bản thân cho được an toàn sống lâu. Vậy, sự tu mỗi mỗi đều có ích, nào bảo dưỡng xác thân, không lắm bệnh tật. Còn hồn và vía nhờ lục tự Di Đà dắt dẫn đến ngay nê hường minh triết trên bộ đầu. Trên bộ đầu có minh triết, ngay xoáy là trung tâm vũ trụ ăn với điện quang của mặt trăng mặt trời, phối hợp với điện quang bản thể của ta để làm cho nhiều tia sáng trong bộ đầu phát sanh. Những tia sáng do nơi nguyên tử của trời trước kia, trời Phật cấu tạo hóa hóa sanh sanh, gọi là hồn chơn như, sai khiến xuống vào bản thể, gọi là hồn, làm việc tù đầy cho đến mãn hạn. Nhưng trong bộ đầu của bản thể minh triết là tại bộ óc. Óc có nhiều cục sáng tạo thành, mà mỗi cục sáng đều có nguyên tử căn cùng nguyên tử lực, làm cho ý chí ta được minh mẫn và sáng láng. Khi người công phu luyện đạo, coi lý nhà Phật mà tôi viết đây để hiểu biết bộ óc là một điểm chánh, rồi tua điện ra tám dây gân gọi là bát hướng. Các bạn hiểu cho, bộ đầu tròn cũng như trái cam chia sẻ phân làm tám phần, mỗi phần đều phải làm việc phận sự của nó. Như lỗ tai, do nơi bộ óc truyền tin, thì lỗ tai là một cái máy thu thanh chu đáo. Còn bộ mắt là một cái máy radar để rọi sáng bao la trời Phật bên trong cùng bên ngoài, cõi thiên đàng cùng thế gian. Bộ mắt này là một vị cứu tinh, toàn bản thể được thấy xa cũng phải truyền tin cho minh triết là bộ óc, nhờ sự phán đoán của bộ óc ấy. còn hai lỗ mũi thuộc về tùy, nó làm việc các cơ quan ngũ tạng ở trong bản thể, cùng thay đổi dưỡng khí, giữ gìn cho cơ làm việc và phải trông nom nào ăn ngủ ỉa để cai quản một trường sanh của bản thể, cùng phụ thuộc minh triết nữa, phải phụng sự hai chức như là chi và nha bộ. Đây nói về bộ miệng, là một bộ phát thanh do nơi bộ đầu làm chủ giám đốc. Mọi việc phải báo cáo cho minh triết và phải phụng sự, giữ hành gọi là ngũ tạng. Do nơi trái tim và thận, để trưởng quản cho bộ miệng phát thanh vận động chất lỏng là nước lửa điện. Phải cắt kiến mỗi chỗ đều trợ cấp nước lửa toàn thân, toàn lực vô trái tim cùng trái thận, mỗi việc không ngừng. Nhưng phận sự của phát thanh là nặng nề nhất. Vì trong cõi trần, để làm cho mọi người ta hiểu cùng các thứ chân lông bản thể lấy để bảo tồn bản thể ta, nào huyệt nào nẻo của gân xương thịt mọi mặt, đó là tại sao chúng ta làm phép tịnh tâm, làm cho ngưng trệ mỗi công ăn việc làm của bản thể, còn bộ mắt phải coi về bên trong bên ngoài, cho sáng chói, còn bộ miệng phải truyền bá theo của Đức Phật Thích Ca Mô Ni giảng, hồn và vía giải thích về sự tu hành cho lục căn lục trần để tu theo phép Phật, cùng hội các thứ vi trùng nguyên tử. Loại giác thanh của con vật mà chúng ta đã ăn xác cùng thâu vía vào hạ huỳnh đình, tứ xá lộ của ta nào là loài bò bay máy cựa, cùng tôm cá, cũng đều có giác tánh truyền bá ăn năn tu hành, hiểu biết những việc gì tội lỗi, bởi thế bắt buộc loại bò bay máy cựa, tu theo hồn và vía. Phép tịnh tâm này làm cho tia sáng hợp thành Mô Ni Châu, đó là một thứ điện quang trong trẻo sáng suốt bên trong cùng bên ngoài bản thể, cùng thừa hành trên minh triết bộ đầu, hội tất cả các bản thể cơ cấu góp thành Mô Ni Châu. Mô Ni Châu là điện, trong đấy có một thứ nguyên tử trước kia mà trời đã phó cho bản thể là linh hồn hay là thần hồn, cũng gọi là chủ nhân ông, thuộc khí dương là lửa của tiên thiên. Còn bóng vía là do nơi một thứ lửa điện của trái đất hóa xanh. Điện này hợp với một thứ điện dương của bản thể người đàn ông cùng điện âm của người đàn bà. Đôi vợ chồng cấu tạo sanh thai cũng có trí thấy, góp lực lượng, căn quả của đôi vợ chồng, ấy hợp thành cái thai, trong thai ấy phải tùy nơi bộ hồn và bộ vía của trời đất và ngũ hành để bảo vệ xác thịt. Xác thịt là một thứ đất mà nguyên tử của trần thế sanh sanh hóa hóa, do nơi đàn ông cùng đàn bà vợ chồng cấu tạo. Nào sự phước đức hay là tội lỗi của đôi vợ chồng ấy cho vào cái thai. Bởi thế hồn và vía về bề ngoài dính líu nhiều tội lỗi, không kể xiết. Trong đời con người, phải chịu khắc khe tội lỗi mọi mặt. Khi chúng ta tu luyện đạo minh mẫn rồi, biết rõ những sự huyền diệu trong cơ thể mà trời đất cùng người hóa hóa sanh sanh, bản thể ta kết buộc nhiều tội lỗi, không thể giải thoát. Khi ta tịnh, thì ta có quyền để cho đôi vợ chồng là hồn vía tu và bắt buộc lục căn lục trần phải tu theo. Hồn và vía làm chủ, còn lục căn lục trần phải tuân theo mạng lệnh của hồn và vía, truyền bá dưới tứ xá lộ là hạ huỳnh đình. Nào, những giác tánh bò bay máy cựa, phải tu do nơi lục căn lục trần chỉ giáo, tất cả phải thừa hành mạng lệnh tu hành. Do nơi hồn và vía làm chủ độc quyền. Trong kinh có câu, thiên thượng địa hạ vi ngã độc tôn. Nhưng trên trời thì có Phật làm chủ, còn bản thể ta là tiểu thiên địa, thì hồn và vía làm chủ. Tóm tắt tất cả, hồn được độc quyền gọi là chủ nhân ông, còn vía là phụ thuộc, là bà chủ trong các điện bản thể của ta. Thưa các bạn, tôi xin giải thích thêm đây để các bạn được hiểu rõ. Mỗi mỗi bản thể ta đều có phận sự, do điện làm chủ trương. Trước khi nhà Phật cũng như ta, nhưng nhờ lục tự Di Đà của Đức Thích Ca lượm được truyền bá. Nghề nghiệp này do Đức Di Đà truyền lại lô hành cho chúng ta ở dưới thế gian này, được công phu luyện đạo. Nếu chúng ta cố gắng, thì linh hồn được sáng suốt sẽ về cõi Phật, và cũng được sức khỏe cùng chống chọi với vi trùng của trần gian. Không bệnh hoạn, sự sống lâu nơi trần thế cũng nhờ phép tu luyện này mà giải các chứng bệnh trần. Là nhờ soi hồn mỗi nơi các nẻo các huyệt của dây gân và các lỗ tai lỗ mũi không bịt thì điện quang đủ sức mạnh tung ra, thông cảm thì sự sân si càng ngày càng giảm, bệnh này trong thế gian khó trị, bởi thế chốn ngục tù rất đông, vì bị bệnh ấy, phạm luật của nước đưa ra trừng trị. Nhưng mà tánh ý ta bị nô đùa nơi lục căn lục trần suối biểu, rồi bị cái cặn nguyên tử của lửa điện nóng quá thúc đẩy. Thưa các bạn, khi tôi biết đạo nhờ ông Cao Minh Thiền Sư truyền bá pháp môn, thì các chứng bệnh đều tiêu diệt và trở nên một người sáng suốt và được hiền từ không giận nóng. Hôm nay, tôi nghiên cứu về phép tu hành luyện đạo làm ra pháp lý đây, vắn tắt ít điểm hơn và mau có hiệu quả. Những bạn nào muốn biết thì xin công phu luyện đạo, nhưng tôi xin lưu ý là các bạn cũng không nên tin nơi tôi, và các bạn có làm ra điều gì cũng không nên tin các bạn, để các bạn nghiên cứu rành rẽ rõ ràng, tốt hơn để cho những người tu sau được vẻ vang hơn. Tới đây là hết, còn phép công phu luyện đạo sẽ chỉ sau. Hơn nữa, khi chúng ta công phu được Moni Châu rồi có sáng suốt, trí thức ta được thấy xa hiểu rộng, nói về phần học các thứ, nào là nghề văn cùng điện của trần thế bày ra. Điện này có vật chất, nhưng nhờ người ta học cao được hiểu. Những người nào muốn mọi mặt thiên về bên nào, thì sự học ấy được hiểu mau hơn nhờ thiên liên của nó, rồi sáng suốt, chế tạo nhiều máy móc tinh xảo. Ngày hôm nay mà trước kia chưa có, do nơi đầu suy nghĩ, cho nên bộ đầu có nhiều nguyên tử gom vào cái óc, nhưng óc không có gắn liền nhau như da thịt, mà cũng như một cục bột rời rã từng khóm, mà ta gom nắn lại thành khối. Hễ các bạn, thiên về nghề nào nhờ bỏ óc nguyên tử, nghề ấy phát sanh, nhưng nếu có nhiều người sáng suốt, thì không nói. Còn nếu nhiều người đang học mà ít sáng suốt thì các bạn nên nghiên cứu thử để biết. Nhiều người ấy công phu luyện đạo như chúng ta thì thẻ sáng suốt, tinh xảo hơn. Lúc công phu tu luyện, sự sáng chói là lửa điện, còn sự tâm tối chậm hiểu là lửa điện không thâm. Bị lấp tắt, ngăn cản sự sáng làm cho tối hay là mờ ám. Cách công phu luyện đạo. Đây nói về cách công phu luyện đạo. Chữ công phu. Công là phá ra, đánh đổ ra. Nào là ngũ tạng, trái tim cho riêng biệt. Mỗi bộ phải làm tròn nhiệm vụ, công việc của nó. Mỗi mỗi đều có chất lửa nguyên tử và chất lửa phụ thuộc. Chữ phu. Là đứa hay là người có bộ phận ngũ tạng, trong ngũ tạng có nguyên tử để làm chủ sai khiến và liên can cùng các ngũ tạng. Trước kia, ta chưa công phu, thì ngũ tạng chung nhau để làm việc, đốc suối, nô đùa, nuôi dưỡng những tật xấu, tham sân si. Thì càng ngày, tham sân si càng nhiều. Nay ta biết tật xấu ấy không thể tránh được do ngũ tạng làm ra, gọi là bệnh sân si. Cũng tại mê trần. Tỉnh trí lại, ta biết đạo là một sự hiền lành, sáng suốt thông minh hơn mới có hiền lành. Còn chữ luyện là rèn luyện phân tách, mỗi bộ phận phải làm việc, bộ phận của nó thì nó phải giữ gìn, không làm việc lộn xộn nữa, mà bị bệnh tham sân si. Còn chữ đạo, trong ngũ tạng bản thể, con người thì có trái tim làm chủ toàn phần ngũ tạng. Trong trái tim có đựng một chất huyết tốt để làm việc tiếp xúc các guồng máy cho ngũ tạng và bản thể bên trong, rồi phối hợp bên ngoài, làm cho các thứ huyết lưu thông từ trong phối hợp ra ngoài. Trong trái tim có một vi trùng nguyên tử gọi là một thứ nguyên tử huyết tinh của điện lửa. Trước khi ở trên trời, cùng dưỡng khí đưa xuống để vào trái tim, làm chủ coi ngũ tạng, bộ phận bản thể con người. Trái tim của ngũ tạng nhờ vật chất thịt máu trần làm chủ trương, bổ túc cho ngũ tạng nuôi dưỡng bản thể con người. Còn vi trùng tinh huyết nguyên tử gọi là hồn, ở trong trái tim, bị tội lỗi mê muội, cõi trần nên không biết chi hết. Bởi thế, xác thịt trái tim của ngũ tạng là để làm việc nuôi bản thể. Sức khỏe con người có thể gọi là một cái khám tối. Khi ta biết luyện đạo, thì điện trên bộ đầu chói rọi động đến trái tim của ngũ tạng. Trong trái tim có huyết nguyên tử gọi là thần hồn được biết. Còn một phần huyết nguyên tử cặn bã còn lại phụ thuộc đây sẽ tiếp xúc theo luồng điện trên bộ đầu đi ngay vào cửu khiếu của bộ đầu con người. Đó là chỗ ngôi vị chính thần hồn vi chánh, còn phụ thuộc ấy vị phó thần hồn mà thôi. Phó thần hồn cũng gọi là cặn bã của nguyên tử. Xin các bạn biết cho tại sao củ khiếu ta gọi là trái tim. Đối với các bạn đã rõ cách công phu luyện đạo, thì đúng nơi chỗ này củ khiếu là trái tim của thiên tạo. Nhưng chỗ ấy cũng là vật chất để cho chính hồn ở làm việc, đó là một ngôi vị đã sẵn bày, mà hồn không được làm việc tại đó là do nơi hồn còn mê trần không ra khỏi khám tối là trái tim phụ thuộc. Trái tim thiên tạo là trước kia do nơi cục máu bào thai có một chấm đỏ không khác nào trồng đỏ hột gà, có vết đỏ nhỏ gọi là có trống. Cục trống ấy gọi là cục nguyên tử của thần hồn. Trong cục trống ấy có chất điện tử thanh khiết. Còn trái tim phụ thuộc do nơi nguyên khí cha mẹ cấu tạo. Xác ấy đẻ ra làm việc cho cơ quan vật chất do huyết cặn bã mà thôi. Khi ta công phu luyện đạo do nơi trí ý chứ không phải lấy cái tiếng nói để làm động nơi trái tim phụ thuộc mới là phải đâu. Chúng ta công phu luyện đạo là chưởng linh hồn cho sáng láng minh mẫn. Muốn cho sáng láng minh mẫn, thì trí ý ta phải gom điện bản thể tất cả đem vào bộ đầu nơi cửu khiếu. Sự công phu do nơi trí ý mà ra, không do nơi bộ máy hay là động chạm mà được. Đây, nói về công phu 11 giờ và 12 giờ đêm. Khi ta muốn học công phu, phải cố gắng cho đúng giờ. Khi ta ngồi trong chỗ thật tối, rồi làm phép soi hồn và pháp luân thường chuyển cùng tịnh, thì mọi việc ta nên chú ý về trí ý bằng tịnh, không xôn xao để cho luồng điện từ từ cảm thông các nẻo bản thể cùng bộ phận, thì linh hồn mới yên tịnh làm việc. Trước hết là pháp soi hồn, chỉ nghĩa làm cho thông. Điện quang được truyền các huyệt đạo và giao thiệp phối hợp, lúc ấy phải động chạm nơi các lỗ huyệt. Còn pháp luân thường chuyển thì phân tách ngũ tạng. Làm như vậy xong rồi ta ngồi tịnh. Tịnh là bằng tịnh cho một linh hồn nguyên tử, là điện gom phụ, rồi cũng chữ tịnh làm cho điện quang từ từ lên tới bộ đầu củ khiếu. Bộ đầu củ khiếu sẽ dẫn dắt tới trung gian là chỗ ở giữa hai chân mày. Điện ấy, các bạn cần công phu ít nữa từ một tháng tới sáu tháng, điện mới tung ra ngoài hợp với điện của trời Phật soi sáng tỏ rõ, rồi mới từ từ bay lên, tùy theo khả năng của các bạn công phu. Chữ công phu chỉ rõ là sửa máy cơ quan ngũ tạng mà thôi, bởi thế phải động chạm. Khi ta tịnh, phải yên tịnh. Các bạn nên nhớ dỗ ngủ, làm cho mê, nhưng trong ý chí ta mê mà còn thức, được hiểu gọi là êm lặng. Rồi bạn lấy chí ý để dòm ngay chỗ trung gian, rồi trong chí ý ta tự thấy luồng điện lửa phóng ra trước mặt của ta. Tại sao tôi nói khoảng công phu này có hơi rắc rối là vì tôi biết các bạn hiểu trái tim là chân tạo của ngũ tạng. Rồi các bạn tưởng trái tim ấy là thật sự, không ngờ là phụ thuộc. Theo phép đạo, cái trái tim gọi là trung tâm củ khiếu đó là tâm đạo, do nơi thiên tạo sắp sẵn. Bởi thế, phải dùng trí ý mà phối hợp với điện ngũ quan để làm việc. Chỉ rõ trái tim thiên tạo do nơi đường mạch đối phải trong nơi xương sống, ăn tuốt tới cửu khiếu, rồi cũng nương theo nơi xương sống là vũ trụ bản thể của con người. Ví dụ về tim nhân tạo, bạn được biết như một cái cây trời xanh ra mọc từ dưới đất lên trên, thì trong ruột của cái cây đi ngay vào ngọn của nó để hưởng dưỡng khí cho sống. Cây cùng con thú cũng biết sự sống chết do nơi trái tim thiên tạo. Trái tim này của cây cùng thú như nhau, con người cũng vậy. Nhưng người có nhiều sự rắc rối hơn bởi tại mê trần, phiền não, còn cây và vật thì chỉ biết sự sống chết mà thôi. Đây, tôi xin nhắc lại sự công phu đúng 11-12 giờ đêm. Thứ nhất là soi hồn. Các bạn phải ngồi xếp bằng, bình tĩnh, cho phẳng lặng ý chí, lấy hai ngón tay cái nhét vào bộ thu thanh là lỗ tai cho kín, để cho các điện quang của bản thể chạy tung lên củ khiếu. Còn ngón tay giữa, ta chận nơi vành xương trôn của con mắt, kéo chằn ra, để cho nguyên tử điện soi sáng. Hằng ngày của con mắt nhóm lên củ khiếu, còn ngón tay trỏ lại chận nơi màng tang, chỗ dây gân nhức đầu thường nhảy ấy. Khi điện quang ở dưới bản thể xung lên nơi đó, phải chạy tuốt qua củ khiếu. Làm như vậy gọi là điện quang hợp lại chung với củ khiếu. Rồi điện quang củ khiếu ấy chạy trước chán ta cho tới ngay trung gian chân mày. Khi điện gom đủ lực lượng tại chỗ rân nhộn gọi là mạch điện, rồi tung sáng ra trước mắt ta, bay vẩn vơ trước mắt. Làm như vậy cho linh hồn là chủ nhân ông được ra khỏi trái tim phụ thuộc của ngũ tạng. Chừng ấy, chủ nhân ông là hồn mới biết tội lỗi tù đầy ở khám tối, là lúc hồn còn ở nơi trái tim phụ thuộc. Nay được ra ngoài, nhờ dưỡng khí sáng suốt, hồn vui vẻ. Chừng ấy, hồn đủ tâm trí gọi là định thần. Định thần là thần hồn sáng suốt, và sự sáng suốt bộ đầu phát ra, Phật gọi là hào quang. Các bạn nên nhớ soi hồn ít nhất là 10 phút, nhiều nhất là 15 phút mà thôi. Đây, nói qua về pháp luân thường chuyển. Các bạn xếp bằng làm cho điện quang không chạy xuống đất là bộ chân, để cho điện quang sẽ chạy lên bộ đầu, còn hai cánh tay xếp lại cho khích vào xương sườn bản thể, để kèm cho vũ trụ là xương sống không lúc lắc. Đầu ta không lung lay, lấy sự ngay thẳng của vũ trụ. Bắt ấn tam muội để cho phía tả và phía hữu cánh tay hợp nhất, để cho điện quang chạy tung lên chỗ xương gu cổ, để tiếp xúc với vũ trụ, chạy thẳng lên củ khiếu. Lưỡi ta co lên, trơn răng, để lọc nước cam lồ ở thận thủy sung lên, làm cho nước miếng trở nên ngọt, trong sạch, Phật gọi là ba la mật. Răng ta cắn lại nhẹ nhẹ, làm cho các thứ điện trong bản thể có sức khai thiên môn. Khai thiên môn là bộ đầu ngay giữa tự công phu mà nứt ra, bởi thế sách nhà Phật cũng gọi bản thể ta là tiểu thiên địa. Cũng như trên trời có sông Ngân Hà chia đôi để cho biển hồn làm việc, nay ta nhờ lục tự Di Đà, chỉ bảo và cách soi hồn, pháp luân thường chuyển, dạy sửa chữa cho điện quang cảm thông và trong trí ý của điện quang được biết quá khứ vị lai. Còn ta có khai thiên môn, đó là sông Giang Hà mới gọi là tiểu thiên địa. Bởi thế mới gọi tu là trau dồi sửa đổi, là sửa bộ máy ngũ tạng bản thể cùng là ngũ quan bộ đầu thì hồn mới sáng suốt. Nhờ sự luyện là luyện đạo công cho dày thì quả mới cao. Công cho dày thì bền công, còn quả là điện quang nguyên tử mà sách Phật gọi là Mô Ni Châu sẽ phát trước mặt để thông cảm trời đất, cũng nhờ chí ý của ta rèn luyện. Hồn là trí ý, bởi thế các bạn công phu nên lấy trí ý. Trí ý là nhớ tưởng sưu tầm để hiểu biết. Ví dụ như các thanh niên cùng thanh nữ, hay là người học muốn cho hiểu, thuộc, thì lấy trí ý, còn công phu luyện đạo cũng thế mà thôi. Đây nói về chữ tịnh. Chữ tịnh là yên lặng, phẳng lặng từ từ cho điện xung lên, để cho linh hồn được sáng suốt. Sách nhà Phật gọi là biển lặng minh châu mới phát, lòng cho yên mới gọi là thần. Biển lặng là từ ngũ tạng. Trong ấy có bộ phổi là nước, cũng gọi là biển đựng nước, còn trung huỳnh đình thì có bong bóng, để đựng nước gọi là biển, còn hạ huỳnh đình có hai trái thận thuộc về nguyên tử của nước, cũng gọi là biển. Ba biển này hợp lại yên tịnh, không sao xuyến. Biển thì có nước lớn nước ròng, còn ba bộ tạng ta có biển, cũng động hoài do nơi hơi thở của bản thể. Hễ mạnh thì sao xuyến, còn từ từ thở thì yên tịnh không sao xuyến. Ngoài ra, có bọng đái thuộc về biển nhưng nước đục, và nó phải làm việc có giờ phút, do nơi ba biển trên điều chỉnh. Khi các bạn được yên tịnh gọi là ngồi tịnh, làm cho phẳng lặng êm ái, rồi trí ý ta dỗ ngủ, làm cho linh hồn phát mê. Nhưng không phải là ngủ khởi hành từ bộ máy ngủ từ con mắt đem ra. Nhưng tâm ý ta phải thức để tìm kiếm minh châu phát hiện trước mặt ta. Trong lúc bạn mê thì trong trí ý tỉnh gọi là trong cái mê có cái tỉnh, mới biết được công phu ta thấy những gì. Khi ta thấy trí ý ta nên trông nom những sự ấy, nó biến cảnh như thế nào? Chỗ này là chỗ khó nhất của công phu luyện đạo. Cho dày công thì hộp Mô Ni Châu điện lửa thành tụ một bóng tròn, có lửa điện chói sáng gọi là ánh sáng, rồi nó đi từ đâu đến đâu mà tiêu mất, rồi biến hóa trở lại như thế nào gọi là đổi cảnh. Tại sao mỗi con người có bản thể cũng giống nhau? Kẻ làm sao mau thấy Mô Ni Châu, còn người công phu sao chậm thấy? Đó cũng do nơi tiền căn hậu quả khi xuống trần, rồi mê trần thái quá, hung dữ độc ác quá đổi, làm cho chí ý tối thêm, lố bịch, sanh tham, sân si rất nhiều. Bởi thế ai tu cũng được, tùy theo khả năng và nhân quả người, không thể biết được. Cách làm như thế nào? Như thế này. Lấy gần chỗ khuất lấp mà hiểu được, ví như một vật chi của ai, không biết đang để trong một cái hộp kính, mà vật ấy có tì vết gì ra sao, ta được thấy rõ một phần nào. khi dở hộp ra ta xem xét kỹ, thấy y như vậy, thì việc gần ta thấy được, việc xa kia là khuất lấp ta cũng thấy, đó là sự nghiên cứu. Còn về phần đạo theo ý của bạn, được hiểu biết sáng suốt như thế nào, bạn cũng không nên bỏ sự nghiên cứu, và cũng không nên tin nơi ai, đến nỗi bạn cũng không tin nơi bạn, mà phải kỳ quyết nghiên cứu để tầm việc tu hành cho rõ ràng hơn. Mỗi năm, nó thêm lên thế nào, các bạn đã hiểu sự công phu này cũng như thể thao, làm cho ta có sức mạnh, siêng năng, ăn uống có chừng, ít sanh bệnh, như là cảm gió sốt rét nhức mỏi, bồi bổ sức khỏe để làm việc cho đời. Đường đời bạn cũng có được sáng suốt và làm ăn thường lệ, không bị thương hàng sốt rét. Đảm bảo gia đình chúng ta, và chỉ tốn 1-2 tiếng đồng hồ trong lúc khuya để công phu mà thôi. Ngày hôm nay, các bạn hỏi tôi về đường đạo, thì tôi ngạc nhiên vì tôi cũng không biết đạo là gì. Tôi chỉ biết làm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để trị bệnh trần, cùng bệnh thương hàng trên đây, gọi là công phu lúc 12 giờ khuya. Khi các bạn công phu được nhiều, thì các bạn trừ được bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Bệnh ấy nó thúc đẩy không cho ai can gián được, chỉ có công phu mới làm cho nó thuyên giảm. Bệnh ấy cũng không lấy cái thuốc nào dụng pháp lực đưa ra mà trị được hết. Bạn chỉ công phu luyện đạo thì thấy đỡ rất nhiều. Đó là một sự có ích trong đời. Mình được thương mình cùng thương người, còn đường đạo thì vô cực vô biên, cao xa màu nhiệm. Chúng ta không thể biết đạo là gì, cho nên tôi lấy theo chữ Hán. Vì cốt giác của Đức Khổng Tử cùng Đức Thích Ca sinh ra trong đời của ông, một đàn thì hiểu đạo và chân lý, còn một đàn thì hiểu đời, làm ra chữ nghĩa. Lúc ấy hai ông được trao đổi ý kiến mới có minh dịch ra bằng chữ Hán hôm nay. Bởi thế, ta phải lấy chữ Hán nghiên cứu ra để hiểu cái ý hai ông tiền giảng đặng nương theo đấy làm đạo. Trong sách, ông viết chữ Hán theo từng nét và giải thích như sau. Như thế nào là chữ đạo? Về phần nghiên cứu chữ đạo. Số 1. 20 đầu trên là 10 lành, 10 dữ, hợp lại thành hòa nhã. Chữ Hán kêu thập ác dĩ hòa bình thập thiện. Số 2. Là chữ tự. Phải suy nghĩ về trí ý, thì trong trí ý nó sẽ có sáng suốt gọi là đạo. Số 3. Chữ chi là chung mối duyên đạo làm ra gọi là chữ đạo. Cho nên chữ đạo nó bí ẩn trong bản thể về trí ý. Trong trí ý nó có điện mới sáng chói. Thấy được như là thấy đây hiểu kia, công phu đây biết đó. Còn về phần đạo Khổng Tử, thì coi sách để hiểu rõ được công ăn chuyện làm của đời khỏi lo chi nhọc. Tóm tắt, trong bộ óc gọi là Hà Đạo Thành, trên bộ đầu ngay xoáy óc, các việc do trí ý mà ra, sự học hỏi rất ít mà hiểu nhiều, khỏi cần lao nhọc. Như thế nào là chữ tu? Chữ tu, số 1. Nhân đứng bằng gọi là âm dương hợp nhất, là điện âm trong bản thể. Và điện dương là lửa nóng chạy theo các nẻo gân, hợp với xương sống là một cái vũ trụ. Điện ấy phát tung lên trời một đường ngay, bởi thế mới gọi là vũ trụ. Điện âm và điện dương phối hợp. Ví dụ, sợi dây gân là dây điện trong bản thể, phần bên trái gọi là lửa nguyên chất, còn bên mặt là lửa ngọn. Bởi thế, cũng đồng lửa mà có lửa nóng, lửa lạnh. Số 2. Là chữ cũ nghĩa là lâu, bền bỉ, bạn công phu càng lâu chừng nào thì điện được phát triển sáng suốt thêm. Số 3. Là chữ phân, sự làm việc trong bản thể hàng ngày để chuyển động cơ quan cho tiêu hóa vật thực, những điện ấy. Người làm đạo được nương theo sợi dây gân dẫn điện để đến chỗ huyệt tu, và cũng nhờ điện quang ấy để sửa cơ quan trong mình theo 6 chữ Di Đà có cắt nghĩa sẵn để hiểu biết mới công phu được. Khi bạn công phu rồi, thì các bạn ngó thấy điện. Tại sao ta thấy điện phát ra ngoài thì ta mới biết đạo? Chữ đạo là ta dắt dây gân chạy theo nhiều đường mà ta muốn đến những chỗ gọi là huyệt. Sự dắt dẫn ấy trong trí thức, ta mới gọi là đạo, là đường, là một thứ điện lửa đi theo đường gân trong bản thể. Tới chỗ huyệt thì ngưng lại tại đây rồi phối hợp các điện lại. Đó là đạo, còn tu hành thì chữ tu có nghĩa là trau dồi sửa chữa. Trau dồi là làm cho khí điện lửa nhán ra trước trán ta. Ban đầu, mù mờ một tí, lửa nhỏ mà không trong, rồi công phu nhiều ngày lại thấy đống lửa ấy lớn hơn. Và sáng suốt gọi là trau dồi. Trau dồi cũng có nghĩa là chùi rửa sạch bụi và dẫn dắt từ đường gân này sang đường gân kia. Nó sẽ đi theo ý muốn của chúng ta, đến các huyệt theo ý ta định, gọi là sửa đổi. Tóm tắt, theo về công phu luyện đạo, gọi là soi hồn. Như thế nào là pháp luân thường chuyển? Thưa các bạn, muốn hiểu pháp luân thường chuyển thì thật là rắc rối, cho nên ta phải lấy từ chữ Hán các nghĩa ra mới được. Trong sách, ông viết chữ Hán theo từng nét và giải thích như sau. Số 1. Chấm ban chỗ ba điểm là phép ta dắt dẫn lọc lửa lắng trong huyết máu bản thể cho nó đi riêng ra gọi là phân tách mỗi chỗ, làm việc theo bổn phận của nó. Số 2. Là chữ khứ. Khứ là đi, là tự ta công phu dắt dẫn nó đi theo ý muốn của ta. Về chữ luân, số 1, chữ xa một bên là cái bánh xe xoay tròn phân tích cho cơ quan của bản thân là trái tim, lá gan, bao tử, phổi, trái thận cùng các phần khác đều phân tích hết. Số 2 là chữ luân, luân nghĩa là phải công phu làm cách nào cho quay chuyển, cho phân tách cơ quan, mỗi khóm phải làm bổn phận về lửa điện chứ không được chung nhau làm việc như trước. Phân tách nghĩa là chia ra, lửa ấy chia từng mỗi khóm thì bệnh hung hăng nóng giận trong thế gian đã từ từ bớt, ví dụ như một chùm lửa mà chia ra cho 5 khóm gọi là ngũ tạng, mỗi phần thì lửa ấy cũng đủ lực lượng. Nhưng đã xa nhau không hợp lại, thì sự nung nấu sức nóng từ từ bớt, chẳng khác nào một lò nướng bánh. Nếu chất một đống than tại giữa thì hơi nóng nhiều quá, bánh ấy phải đến khét. Muốn cho bánh đừng khét thì chúng ta chia lò lửa làm 5 khóm nhỏ, sức nóng của lửa điện, đã chia sớt thì bánh không khét. Tương tự, khi cơ quan ngũ tạng ta nóng quá thì giận dữ thêm lên, còn chia sớt ra thì sức nóng vẫn đủ lực lượng để làm việc mỗi phần. Nhưng sự nóng bớt từ từ mà thôi, bánh không khét, sự hung dữ trở nên hiền, nên gọi là chữ luân. Một thí dụ khác về 5 khóm lửa là 5 viên đạn cột chung lại thành một chùm tượng trưng, sự nóng nhiều hơn. Còn nếu ta nắm chùm lửa 5 viên đạn ấy quay vòng tròn phân tách ra, thì mỗi mỗi đều gian ra, gọi là chuyển. Như thế nào là chữ thường? Chữ thường có nghĩa là làm hoài hoài, mãi mãi, không ngưng. Số 1. Chữ tiểu ở trên là từ từ rồi trở nên mạnh. Số 2. Dẫn đầu ngang qua gọi là lấy 2 phần bản thể, 2 bên mặt và trái, hợp lại tất cả trong cơ quan bản thể, gọi là chùm viên đạn lửa. Phân tách ra mỗi khóm như trên. Số 3. Chữ khẩu là mỗi mỗi. Số 4. Chữ bố là một sợi dây để cột chùm. Trong đấy, điện quang làm việc không ngớt, thường ưa chuộng nhau. Nay là phép của Phật, thì nó cũng làm việc trong cơ quan. cũng đủ lực lượng cho mỗi cơ quan làm bổn phận, dù không được chung hợp sức nhau. Cũng thường xoay chuyển cơ quan bản thể, phân tách hoài thì bệnh nóng giận của ta càng ngày càng bớt hết. Chữ chuyển có nghĩa là chia ra, sang sớt, động đậy, xoay chuyển. Số 1 là chữ xa, chỉ nghĩa bánh xe vòng tròn. Chữ xa số 2 thiếu lực lượng nên không giống chữ xa kia. Khi chúng ta quay vòng, vừa đúng một vòng tròn, thì hơi ngưng một chút, cũng như lái xe tới khúc quẹo phải chậm hơn trước, bớt lực lượng. Số 3, chữ thốn là phân tách xoay chuyển theo phép đạo, cho lực lượng phân tách của nó. Đó là những người công phu phải hiểu, nhờ có người chỉ dẫn mới được rõ. Chữ tịnh hai tháo đầu, nghĩa là lấy khí điện bên tả và bên hữu chung lại hợp thành, rồi lấy vũ trụ âm dương bên hữu bên tả, thì có thứ điện trong nguyên tử của nó ngang bích ra, một đường chữ nhất ở dưới, hợp lại thành chữ tịnh. Tịnh là lóng cho tinh khiết, không động đặng bản thể, tánh tình yên lành, ý chí không xao động. Vì bản thân ta ưa chạm, mà nay ta ngồi tịnh, ta không làm cho bản thể và ý chí động chạm để các thứ điện yên lặng. Rồi điện lửa yên tịnh trong trẻo, trong cái trong trẻo ấy, có một thứ tinh khiết thành ra một thứ nguyên tử hóa ra một thứ moni châu, là một khóm lửa điện hợp nhất, đem về tại chỗ hợp tích của người làm đạo, mới biết trong ấy đủ bao la trời đất cùng bản thể, gom ngưng khí bao la bản thể, rồi điện ấy phát hóa sanh một thứ lửa nguyên tử chạy đến lư hương nằm bên ngọ của người hành đạo, gọi là lò lửa thì lò lửa trong lò sẽ phát sanh nguyên tử điện lửa hoàn nguyên hợp nhất, rồi từ đó mới phát mê muội thức ngủ. Nhưng ý ta mê mà không đáng mê, muội không đáng muội, thức không đáng thức, ngủ cũng không đáng ngủ, nhưng chúng ta đều biết rõ bản thể ta có những gì đụng chạm, mới gọi là tịnh. Tịnh phải lắng nghe nơi chỗ xuất hồn để cho điện của trời phối hợp, thì dẫn dắt giúp điện ta đi lên. Cục điện gọi là hồn, điện trời cùng điện ta bay lên gọi là xuất hồn. Nhưng cục lửa hồn này được thấy cảnh thế gian và thiên đàng cũng không khác nào một tấm gương, rồi từ đấy thấy kia, từ trần gian thấy thiên đàng bồng lai cùng hiểu quá khứ vị lai, và cục lửa ấy nhờ thâu thập lại, khi trong mê có cái tỉnh sẽ thâu hút vào bản thể, thì trí ý lại nhớ thêm lên.